Tạo hóa tiên đế, chương 228, luyện chế trận bàn, góc truyện audio.com, tam đại vệ hôm nay bạch hổ vệ tiến nhập lòng đất bắt đầu khai thác một bộ phận linh thạch, thanh long vệ thì phụ trách cảnh giới, còn lại huyền vũ vệ tối đa chịu trách nhiệm xây dựng công trình kiến trúc trong sơn cốc. Ở dưới sự chỉ huy của Yến Vô Cực cùng Phương Vũ, huyền vũ vệ chặt cây, vận đến núi đá vô cùng chắc chắn, bắt đầu xây dựng phòng ốc cùng cung điện. Hôm nay tam đại vệ hơn 2.000 người, toàn bộ đều là cường giả tiên thiên cảnh. Những cường giả này dùng để xây dựng phòng ốc quả thực là một bữa ăn sáng, bọn hắn mỗi người đều có lực lượng vượt qua 10 vạn cân, huyết khí đằng đằng, khiêng cổ thụ che trời, nham thạch cực lớn bôn tẩu như bay, gần kề chỉ một buổi, trong sơn cốc bắt đầu bị thanh lý ra một mảnh đất trống, một ít phòng ốc cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lãnh Phi xếp bằng ở trên một ngọn núi, thần hồn phóng xạ ra cẩn thận điều tra lấy động tĩnh bốn phía, Khương Tư Nam truyền thụ thần thông thiên lý nhãn cho mấy người lão gia tử, trong ánh mắt Lãnh Phi có phù văn nhàn nhạt lập lòe, điều tra phương viên hơn 10 dặm. Hắn là thể chất thủy thuộc tính, không cách nào mượn nhờ linh khí hỏa thuộc tính tu luyện, nhưng mà trên người Khương Tư Nam còn có mấy vạn viên linh thạch, trực tiếp lấy ra mấy ngàn viên thủy linh thạch giao cho Lãnh Phi, dựa vào những linh thạch này, tốc độ tu luyện của Lãnh Phi nhất định sẽ có tăng lên thật lớn. Mà lão gia tử cùng Khương Tử Thanh thì lưu ở trong nham động, mượn nhờ linh khí hỏa thuộc tính khổng lồ bắt đầu tu luyện. Khương Tư Nam xếp bằng ở trên đỉnh một ngọn núi khác, nhìn phía dưới khí thế ngất trời, hơi gật đầu cười. Long Hoàng tiền bối, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu luyện chế trận kỳ cùng trận bàn đi à nha. Thần hồn của Khương Tư Nam hiển hóa ở trong hỏa nguyên không gian, nhìn Long Hoàng ghé vào trên càn khôn lô vừa cười vừa nói. Vậy thì bắt đầu, Long Hoàng lười biếng nói. Oanh, ở dưới Khương Tư Nam thúc giục càn khôn lô lập tức xích hà sáng chói, ánh lửa hừng hực, bản nguyên hỏa trùng phóng ra hỏa diễm nóng bỏng, kích hoạt càn khôn lô, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra một cỗ khí tức mênh mông khổng lồ. Luyện khí cùng luyện đan, kỳ thật có điểm tương đồng, mấu chốt nhất là rèn luyện cùng dung hợp. Ở dưới Long Hoàng chỉ đạo, Khương Tư Nam bắt đầu để những tài liệu luyện khí vào trong càn khôn lô. Một khối tinh quang ngân lớn cỡ nắm tay rơi vào trong càn khôn lô, bị hỏa diễm bao phủ, chậm rãi mềm hóa, hình thành một mảnh chất lỏng tràn ngập các loại màu sắc, trong đó một ít tạp chất màu đen bị thiêu đốt, trở nên óng ánh sáng long lanh. Thiên hà thiết, xích đồng, tinh thần thạch, một khối lại một khối khoáng thạch chân quý bị để vào trong càn khôn lô. Tuy Khương Tư Nam một mực không có luyện chế qua linh khí, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn không có thời gian, mà đủ loại chi thức luyện khí hắn đã rất quen thuộc. Giống như luyện chế linh đan, quan trọng nhất là thần hồn khống chế, phương thức hỏa diễm lưu động, thủ pháp rèn luyện, phương thức dung hợp, tất cả đều ở trong tay hắn thuận buồm xuôi gió, thoạt nhìn vô cùng thuần thục. Tiểu tử này thực là lần đầu tiên luyện khí sao? Long Hoàng thì thào tự nói, trong ánh mắt không tự giác dần hiện ra một tia sợ hãi thán phục. Tuy nói càn khôn lô hết sức kỳ lạ, nhưng mà lực khống chế thần hồn của Khương Tư Nam cũng quá mức cường hãn đi, cẩn thận tỉ mỉ thoạt nhìn. Gocchuyenaudio.com vô cùng tinh xảo, những khoáng thạch hòa tan kia, sáng chói chói mắt ở trong ngọn lửa phiên cồn, óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên đủ mọi màu sắc ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế bắt đầu chậm rãi dung hợp. Loại dung hợp này là tự nhiên dung hợp, cũng là dung hợp đơn giản nhất, căn bản không cần dùng pháp quyết luyện khí đặc thù, bởi vậy ở trong tay Khương Tư Nam cảm giác hết sức dễ dàng. Đến cuối cùng, ở trong ngọn lửa chậm rãi ngưng tụ thành một trận bàn hình tròn, lóe ra chói mắt hào quang, trở nên càng ngày càng tinh xảo. Luyện khí chi đạo, rèn luyện cùng dung hợp đều là trụ cột, coi như là một ít thủ pháp đặc thù cũng không coi vào đâu, luyện khí quan trọng nhất ở một bước cuối cùng, là cấm chế trận pháp, để cho linh khí chính thức sinh ra linh tính, mà không phải một tử vật. Thanh âm của Long Hoàng chậm rãi truyền đến, thân hình của hắn lập tức liền động. Khương Tư Nam chứng kiến, trận bàn ngưng hình kia từ trong càn khôn lô xông lên hư không, nằm móng vuốt của Long Hoàng tung bay lưu chuyển, như kíp nổ thêu hoa, vô cùng tinh xảo, từ trên móng vuốt của hắn bay ra rất nhiều phù văn sáng chói chói mắt lẫn nhau xếp đặt tổ hợp, hình thành một loại quỹ tích kỳ dị, đã rơi vào trên trận bàn. Trận bàn lập tức không giống với lúc trước, bắt đầu ông ông chiến minh, phảng phất như sinh ra một loại linh trí, Khương Tư Nam vậy mà mơ hồ có thể từ trong đó cảm nhận được chấn động tân sinh vui sướng. Thật bất khả tư nghị. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia tán thán, chứng kiến trận bàn kia quay tròn ở trong hư không, toàn thân bị khắc đầy văn lạc rậm rạp chằng chịt, thoáng hiện lấy phù văn nhàn nhạt, có một loại khí tức kỳ dị lưu truyền. Tuy hắn có thể luyện chế khí phôi, nhưng mà một bước cuối cùng khắc cấm chế trận pháp, hắn vẫn chưa được. Đối với linh trận chi đạo, tuy hắn có biết một ít nhưng mà không có tu luyện, liền vĩnh viễn không biết huyền bí trong đó. Trận pháp nhất đạo cũng là đứng đầu trong tu chân tứ nghệ, trong tu chân giới linh trận sư cũng là thưa thất cùng chân quý nhất. Sau khi trận bàn luyện chế thành công, dựa theo Long Hoàng chỉ điểm, Khương Tư Nam lại bắt đầu luyện chế những trận kỳ trận bàn khác. Cứ như vậy hắn không ngừng luyện chế, mãi cho đến 3 ngày sau, một khối trận bàn cuối cùng luyện chế hoàn thành. Mi tâm của Khương Tư Nam hiện ra một tia mỏi mệt, coi như là thần hồn của hắn cường đại, không ngủ không nghỉ luyện chế 3 ngày như vậy, cũng làm cho hắn cảm giác được cực kỳ mệt nhọc. Bất quá luyện khí đối với thần hồn của hắn cũng có chỗ tốt, hắn rõ ràng cảm giác được thần hồn càng thêm cô đọng, từng sợi kim quang càng có thêm một tia thánh khiết chói lọi. Long Hoàng tiền bối, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bày trận chưa? Khương Tư Nam không để ý mỏi mệt, hưng phấn nói với Long Hoàng. Long Hoàng hữu khí vô lực ghé vào trên càn khôn lô, hiển nhiên hắn cũng mệt mỏi không nhẹ, nghe vậy Long Hoàng ngẩng đầu chậm rãi nói. Lão tử sắp muốn mệt chết đi được, hiện tại nơi nào còn có khí lực bày trận? Trước để cho ta nghỉ ngơi một ngày nói sau. Cách chương.